Chương 53, tiếp tục đi tới Tôn Ngộ Không nâng tay che trán và nhìn Hủy Mãnh càng lúc càng xa. Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt hai tay hắn run lên và trở lại hình dạng ban đầu. Sau đó Tôn Ngộ Không ngồi xuống đất, nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Hắn định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn quên rằng sau khi hắn và Hủy Mãnh giao chiến, mặt đất dưới chân hắn đã bị chấn động đến mức nứt ra từng khúc. Không chỉ vậy, khi hai tay hắn đặt xuống đất cũng bị chấn động thành một lớp đất dày. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không ngồi xuống, hắn ngay lập tức bị chìm trong đống bụi và toàn thân đều bị phủ một lớp bụi bẩn. Cuộc chiến với Hủy Mãnh đã khiến nội lực của Tôn Ngộ Không hỗn loạn, nhưng khi hắn ngồi xuống, hắn lại biến thành một con khỉ bụng. Nhìn thấy bụi bay đầy trời, Tôn Ngộ Không đành đứng dậy. Mặc dù Tôn Ngộ Không không quan tâm đến việc mình bị phủ đầy bùn đất, nhưng hắn không muốn nghỉ ngơi trong một đống bụi. Sau vài bước nhảy, Tôn Ngộ Không đến một bên hồ nhỏ. Hồ nước nằm giữa những cây cổ thụ cao vút, và rất hiếm khi thấy một hồ nước trống trải như vậy. Mặt nước hồ lấp lánh như gương, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất sảng khoái. Tôn Ngộ Không chuẩn bị cởi chiến giáp và tắm trong hồ. Trận chiến vừa rồi với Hủy Mãnh tuy có vẻ đơn giản, nhưng nguy hiểm lại không kém gì trận chiến đầu tiên. Nếu không phải hắn nhanh trí, từ bỏ cuộc chiến sinh tử với hắn và chỉ đánh bại hắn, thì có lẽ hắn sẽ thắng. Nhưng đó cũng là một chiến thắng thảm hại. Khi Tôn Ngộ Không nhận ra rằng Hủy Mãnh không chỉ có sức mạnh tuyệt vời, mà sức phòng ngự của hắn còn khủng khiếp hơn, hắn đã có một quyết định. Hắn đến đây là để tìm viên đá ngũ thải thần thạch, chứ không phải đến giết người hay tạo thù. Vì vậy, hắn xem Hủy Mãnh như kẻ thù, nhưng hắn không nhất thiết phải chiến đấu đến chết, chỉ cần hắn có thể thắng là được. Vì vậy, sau khi tích tụ sức mạnh, Tôn Ngộ Không đã vung gậy toàn lực và giao chiến liều mạng với Hủy Mãnh, chỉ để Hủy Mãnh có thể nhận đòn trực diện. Khi hai người giao chiến, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng Hủy Mãnh không hề sử dụng toàn lực, tối đa cũng chỉ sử dụng 6 phần sức mạnh. Chỉ cần 6 phần sức mạnh mà có thể ngang ngửa với một đòn toàn lực của hắn, Hủy Mãnh quả thực là một kẻ dị thường. Tôn Ngộ Không không lùi bước, mà thay vào đó, hắn ngay lập tức kích hoạt sức mạnh của 3 viên thần thạch thuộc tính trong cơ thể mình và tập trung nó vào hai cánh tay của mình. Khi Hủy Mãnh vẫn chưa kịp tung đòn thứ hai, hắn dùng hai tay từ dưới lên trên vung gậy với tất cả sức mạnh của mình. Hủy Mãnh không kịp phòng thủ và bị đánh bay. Đòn đánh này chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu. Nếu so sánh, hai chiếc xe lửa có cùng lực lượng va chạm vào nhau, kết quả chắc chắn sẽ là ngang nhau. Điều kiện tiên quyết là hai chiếc xe lửa đều cực kỳ chắc chắn và sẽ không nổ tung khi va chạm. Nhưng khi hai chiếc xe lửa dừng lại, một bên đột nhiên tăng tốc với tốc độ nhanh hơn. Kết quả thì không cần phải nói cũng biết. Vì vậy, Tôn Ngộ không có thể đánh bay Hủy Mãnh bằng cách tung đòn thứ hai nhanh hơn. Trở lại câu chuyện, khi nhìn thấy hồ nước trong vắt, Tôn Ngộ không vội vàng cởi bỏ giáp và chuẩn bị nhảy vào để tắm. Nhưng ngay sau khi hắn cởi bỏ giáp, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy như mình đang bị mèo để mắt tới. Tôn Ngộ không ngay lập tức hiểu rằng hắn chắc chắn đang bị ai đó theo dõi. Nếu hắn sơ hở và lộ ra sơ hở, kẻ thù trong bóng tối chắc chắn sẽ tấn công hắn như mưa giông bão. Nhưng nếu hắn tỏ ra cảnh giác, kẻ thù chắc chắn sẽ biết và sẽ tấn công hắn ngay lập tức. Nhìn chằm chằm vào kẻ thù trong bóng tối trong một khoảng thời gian là điều đáng sợ nhất. Sau đó, Tôn Ngộ không vẫn không nhúc nhích, tiếp tục từ từ cởi bỏ chiến giáp và chiến mã. Khi trên người Tôn Ngộ không chỉ còn lại áo lót, hắn đột nhiên nhảy xuống hồ mà không báo trước. Lúc này, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ một cái cây phía sau Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không vừa mới nhảy xuống nước, hắn lập tức biến thành một con khỉ với lông đuôi, và sau đó biến thành một con cá bơi theo sau con khỉ giả của mình. Hắn cẩn thận bơi trong hồ trong một thời gian dài, cho đến khi hắn không thể nhìn thấy kẻ thù nữa. Hắn vẫn núp trong bóng tối. Trước đây, Tôn Ngộ không đã nhiều lần bị kẻ thù ở trong bóng tối tấn công, và hắn đã học được bài học của mình. Khi con khỉ giả của Tôn Ngộ không bơi ra 3-4 thước, một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Thanh kiếm sáng lấp lánh, và nó chắc chắn rất mạnh mẽ. Ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ lao xuống với tốc độ của sấm sét, nhắm vào Tôn Ngộ không đang bơi trong nước. Tôn Ngộ không đang biến thành một con cá bơi, không khỏi kinh hãi. Từ sức mạnh của thanh kiếm và tốc độ của nó, Tôn Ngộ không biết rằng ngay cả hắn trên đất cũng có thể miễn cưỡng tránh được. Nhưng trong nước thì không chắc, con khỉ giả chắc chắn sẽ không thể tránh được. Chỉ trong một phần ngàn giây, thanh kiếm khổng lồ đã chém vào con khỉ giả. Con khỉ giả chỉ có thể tồn tại trong một hơi thở. Trước khi vỡ vụn, thanh kiếm khổng lồ cũng hóa thành một đám ánh sáng vàng rực rỡ. Lúc này, một bóng người xuất hiện bên hồ. Người này mặc một chiếc áo choàng xám, và trong khoảng 20 tuổi, hai tay của hắn đang kết một dấu ấn kỳ lạ, rất rõ ràng, là người đã thực hiện đòn tấn công trước đó. À, lại là một con khỉ giả của Tôn Ngộ Không, nó còn có chút thủ đoạn. Hắn nói xong, thu lại dấu ấn, từ từ nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, đột nhiên mở mắt ra, mắt âm dương, mở. Đôi mắt của người thanh niên biến thành một màu đen và trắng. Người thanh niên mở mắt âm dương, cúi đầu bắt đầu dò xét hồ nước nhỏ. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến thành một con cá bơi, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng. Pháp thuật băng hạ, pháp thuật băng hạ. Đóng kết, hai tay kết ấn, theo cử động của tay. Một luồng khí lạnh từ cơ thể tỏa ra. Khi luồng khí lạnh đạt đến đỉnh điểm, người thanh niên giơ tay trái lên. Toàn bộ luồng khí lạnh bắn thẳng vào hồ nước. Nhưng kỳ lạ là, luồng khí lạnh này không hề ảnh hưởng gì đến hồ nước. Thay vào đó, nó biến thành một tấm lưới đánh cá màu xanh trắng và trùm lên đầu Tôn Ngộ Không đang biến thành một con cá bơi. Tôn Ngộ Không lúc này cũng biết rằng, thủ đoạn biến hình của mình chắc chắn đã bị đối phương nhìn thấu. Ngay cả khi hắn tiếp tục biến hình thì cũng vô ích. Vì vậy, hắn ngay lập tức biến trở lại thành hình dạng ban đầu của mình. Sau đó giơ kim cô bổng lên và đánh bay tấm lưới đánh cá bằng băng. Nhưng ngay sau đó một khắc, tấm lưới đánh cá bằng băng đã biến thành những sợi băng mỏng quấn chặt lấy kim cô bổng. Cho dù Tôn Ngộ Không vung vẩy thế nào cũng không thể thoát ra. Bị dồn vào đường cung, Tôn Ngộ Không chỉ có thể vung tay ném kim cô bổng ra ngoài. Nhưng Tôn Ngộ Không không ném lung tung, kim cô bổng bay ra với tốc độ cực nhanh về phía bờ hồ, nơi người đạo sĩ đứng. Người đạo sĩ nhìn thấy Tôn Ngộ Không không chỉ không bối rối, mà còn có thể sử dụng khoảng cách để tấn công mình. Sự khinh thường trong lòng hắn trước đó lập tức biến mất. Nhìn thấy kim cô bổng đang bay tới, người đạo sĩ cũng không phải quá bối rối, mà chỉ là giơ tay phải kết ấn, nhanh chóng vẽ một vòng tròn trước mặt mình. Sau khi vẽ xong, người đạo sĩ phun ra một chữ thuẫn. Sau đó, một chiếc khiên màu xanh đen xuất hiện trong không trung và chặn ngay lập tức kim cô bổng đang bay tới. Và lúc này, dưới nước, Tôn Ngộ Không đã thở phào nhẹ nhõm.